Mời quý vị và các bạn nghe chương trình tin tức của Cherry Radio. Kính mời quý vị và các bạn lắng nghe chương trình tin tức của Cherry Radio thứ tư ngày 24 tháng 1 năm 2024. Mở đầu chương trình tin tức ngày hôm nay là tin thị trường lao động đang hạ nhiệt đi đôi với triển vọng cắt giảm lãi suất. Hãng tin Yahoo News đưa tin, những người vay tiền đang hy vọng về việc cắt giảm lãi suất trong những tháng tới, khi dữ liệu việc làm báo hiệu thị trường lao động đang hạ nhiệt. Theo dữ liệu được Cục Thống kê Úc công bố vào hôm 18 tháng 1, tỷ lệ thất nghiệp đã giữ nguyên ở mức 3,9% trong tháng thứ hai liên tiếp, trong khi số lượng việc làm giảm ở mức 65.000 người và số người Úc bị thất nghiệp giảm 1.000 người. Sự sụt giảm trong tháng 12 năm 2023 là mức giảm việc làm hàng tháng lớn nhất kể từ đợt phong tỏa vì COVID-19. Tuy nhiên, tháng 12 năm ngoái vẫn có thêm 52.000 người có việc làm so với tháng 9 trước đó, do số người có việc làm tăng khoảng 32.000 người mỗi tháng. Người đứng đầu bộ phận thống kê lao động của Cục Thống kê Úc, ông David Taylor cho biết, điều này cho thấy mức tăng trưởng cơ bản khá mạnh mẽ trong năm 2023. Ông nói rằng, sức mạnh việc làm trong tháng 10 và tháng 11 năm 2023, cũng như sự sụt giảm số lượng việc làm trong tháng 12, phản ánh những thay đổi về thời điểm tăng trưởng số lượng việc làm trong những tháng cuối năm 2023 so với những năm trước đó. Tỷ lệ thất nghiệp và tỷ lệ khiếm dụng lao động vẫn tương đối thấp và tỷ lệ tham gia vào thị trường lao động cũng như tỷ lệ việc làm trên dân số tương đối cao, cho thấy thị trường lao động vẫn còn đang thắt chặt. Hãng tin Reuters đưa tin, chính quyền lao động đang nâng cấp an ninh mạng trên quy mô lớn cho các trường học, bao gồm việc giới thiệu công nghệ trí tuệ nhân tạo mới để giữ an toàn cho học sinh, nhân viên và dữ liệu của nhà trường. Giám đốc đặc trách giáo dục Ben Carroll hồi tuần trước đã công bố những thay đổi sẽ được thực hiện nhằm giám sát mạng lưới trường học và phát hiện hoạt động đáng ngờ của tin tặc và tội phạm, đồng thời chuẩn hóa các dịch vụ an ninh mạng trong các trường học, cũng như tăng gấp đôi tốc độ Internet. Trong nửa đầu năm 2023, khoảng 15 trường học đã tham gia thí điểm 3 chương trình trí tuệ nhân tạo để giám sát hoạt động trong mạng lưới trường học, nhằm rà soát phát hiện mã độc và các vụ tấn công dữ liệu. Chính quyền bang sẽ đưa ra quyết định cuối cùng về việc triển khai thí điểm thành công và giải pháp mới sẽ được thực hiện cùng với những công nghệ hiện có. Những công nghệ hiện có đã giúp xác định và ngăn chặn hơn 35.700 nỗ lực truy cập vào hệ thống trường học kể từ năm 2021. Và giải pháp mới sẽ đảm bảo các hệ thống được sử dụng phù hợp với mục đích. Việc nâng cấp an ninh mạng nằm trong chương trình bảo mật kết nối học tập, định hình các dịch vụ công nghệ và kỹ thuật số tại hơn 1.500 trường công lập ở bang Victoria. Chính quyền bang Victoria đang khuyến khích người dân ở khu vực hẻo lánh ưu tiên chăm sóc sức khỏe tâm thần và tìm kiếm sự trợ giúp cần thiết sau đợt lũ lụt thứ hai vừa xảy ra chỉ trong vòng hơn một năm. Hãng tin Reuters cho biết, giám đốc đặc trách sức khỏe tâm thần Ingrested hôm 18 tháng 1 nói rằng người dân không đơn độc và hiện có nhiều nguồn tài nguyên miễn phí sẵn có để hỗ trợ họ. Tuyên bố này được đưa ra khi nhiều nông dân, chủ doanh nghiệp và người dân đang phải vật lộn với hậu quả của trận lũ lụt hồi đầu tháng này. Đối với người dân ở mọi lứa tuổi sống trong thành phố Bendigo hoặc ở gần đó và người dân sống ở hội đồng quận Campbell's Bay, bao gồm thị trấn Rochester, trung tâm y tế và sức khỏe tâm thần Bendigo sẽ tiếp tục hỗ trợ cho họ mà không cần giấy giới thiệu của bác sĩ gia đình hoặc chuyên gia y tế. Những người dân đang gặp khó khăn hoặc đang phải đối mặt với các vấn đề như đau khổ, tâm trạng sa sút, lo lắng, sử dụng chất kích thích hoặc nghiện ma túy có thể đến trung tâm này để được hỗ trợ với dịch vụ miễn phí này. Bất cứ ai đang sống ở hội đồng quận Campbell's Bay đều có thể liên hệ theo số 1300-375-330 hoặc 0409-539-267 để được tư vấn, hoặc đến trực tiếp Trung tâm Y tế và Sức khỏe Tâm thần Bendigo tại địa chỉ 39 Rowan Street, Bendigo. Phụ huynh và người chăm sóc cũng có thể tìm kiếm sự trợ giúp miễn phí cho trẻ em dưới 11 tuổi đang gặp khó khăn bằng cách liên hệ với Tổ chức Sức khỏe và An sinh trẻ em Bendigo theo số 1800-433-977. Người dân Victoria, đặc biệt là những người sống ở khu vực ven biển hoặc đi đến khu vực ven biển, đang được khuyến khích nên tìm hiểu những nguy cơ của bệnh loét Brucella và đề phòng mũi chích vào mùa hè này, trong khi các ca bệnh tiếp tục xuất hiện trên khắp tiểu bang. Quyền giám đốc phụ trách y tế Inrestate đang kêu gọi người dân nên có các biện pháp phòng ngừa, khi dữ liệu mới đây cho thấy số lượng người dân bị nhiễm bệnh loét Brucella ngày càng cao, với hơn 360 trường hợp được ghi nhận vào năm ngoái, số liệu cao nhất được ghi nhận kể từ khi dịch bệnh xuất hiện ở Victoria vào năm 2004. Mặc dù hầu hết các trường hợp này đều có mức độ thấp, nhưng điều quan trọng là người dân Victoria phải thực hiện các biện pháp phòng ngừa để tránh bị nhiễm vi khuẩn, vì thời tiết ấm hơn mang lại cho muỗi môi trường sinh sản lý tưởng. Bệnh loét Brucella là một bệnh nhiễm trùng liên quan đến muỗi và có thể gây tổn thương da đáng kể. Tình trạng này có thể được điều trị bằng kháng sinh, nhưng việc chẩn đoán và điều trị sớm là rất quan trọng. Các triệu chứng của nhiễm trùng bao gồm các nốt giống như vết côn trùng cắn, loét, nổi cục đau đớn, sưng tấy tay chân, đỏ da và đôi khi người bệnh có thể bị đau dữ dội và bị sốt. Theo hãng tin Premier, chính quyền bang khuyến cáo người dân nên che chắn cơ thể bằng cách mặc quần áo dài và rộng rãi, vì muỗi có thể chích xuyên qua quần áo chật. Sử dụng thuốc chống muỗi có chứa các thành phần picaridin hoặc DEET trên tất cả các vùng da không có quần áo che chắn. Kiểm tra nhãn thuốc chống côn trùng trước khi bôi cho trẻ em, nên xịt hoặc chà xát thuốc chống côn trùng lên quần áo của trẻ, tránh bôi vào da, đặc biệt là vào tay của trẻ. Hạn chế hoạt động ngoài trời nếu số lượng muỗi tăng đáng kể, và sử dụng thuốc xịt ruồi, nhang muỗi hoặc máy đuổi muỗi khi ngồi hoặc ăn ở ngoài trời. Loại bỏ nước động nơi muỗi có thể sinh sản quanh nhà hoặc khu cắm trại. Đảm bảo cửa sổ được lắp màn hoặc lưới chống muỗi. Nhanh chóng rửa sạch mọi vết cắt, vết trầy xước và quấn băng bảo vệ. Rửa sạch vùng da bị dính đất hoặc nước sau khi hoạt động ngoài trời. Arden Station, nhà ga đầu tiên trong số 5 nhà ga mới của hầm đường sắt Melbourne Metro Tunnel, hiện đã hoàn thành và sẵn sàng thử nghiệm, trong khi dự án xây dựng hầm đường sắt dự kiến sẽ hoàn thành sớm hơn một năm so với kế hoạch vào năm 2025. Hãng tin Premier đưa tin, Thủ hiến bang Victoria, bà Jacinta Allen và quyền giám đốc phụ trách cơ sở hạ tầng giao thông, ông Steve Demopoulos, hồi tuần trước đã tuyên bố hoàn thành quá trình xây dựng tại nhà ga Arden Station. Nhà ga này nằm ở vị trí cách trung tâm thành phố Melbourne 2 km, tọa lạc tại vị trí trước đây từng là khu công nghiệp. Nhà ga mới có lối vào cao, thiết kế hình vòm bằng gạch, cửa sổ trên phần mái cho ánh sáng tự nhiên chiếu sâu 14 mét dưới lòng đất và cửa lưới ở sân ga để giúp hành khách lên xe lửa an toàn. Nhà ga Arden Station hiện đại bao gồm chỗ đậu xe đạp, trạm dừng, bãi đậu xe dành cho người khuyết tật và thuận tiện để hành khách đi bộ đến trung tâm giải trí North Melbourne Recreation Center, sân vận động Arden Street Oval và tuyến xe tram số 57. Trên toàn khu vực trung tâm thành phố, chính quyền lao động đang đầu tư hơn 5 tỷ đô la để mở rộng Bệnh viện Hoàng gia Melbourne và Bệnh viện Phụ nữ Hoàng gia, xây dựng trung tâm khoa học y tế mới mà người dân có thể dễ dàng tiếp cận từ nhà ga Arden Station. Đội điều tra tội phạm thuộc Hội đồng thành phố Moorabbin đang kêu gọi sự trợ giúp của cộng đồng sau khi một vụ cướp có vũ trang xảy ra ở Hội đồng thành phố Moorabbin vào tháng trước. Cảnh sát cho biết hai người đàn ông, trong đó có một người cầm súng, đã bước vào một cơ sở kinh doanh trên đường Grand Road vào khoảng 11 giờ 20 phút trưa ngày 20 tháng 12 năm 2023. Hai tên cướp đã tiếp cận hai nhân viên và yêu cầu các nhân viên giao nộp tiền mặt và điện thoại di động. Một trong hai nhân viên đã bị hành hung trong vụ cướp, bị thương nhẹ và không cần điều trị y tế. Các điều tra viên đã công bố hình ảnh của hai tên cướp. Theo mô tả, tên cướp thứ nhất cao khoảng 1m83, dáng người rắn chắc, đội nón bảo hiểm màu đỏ, mặc áo hoodie màu tối có in logo số 07 phía trước ngực. Người còn lại cũng có chiều cao tương tự và dáng người chắc khỏe. Nhưng tên này đội nón bảo hiểm màu xanh biển, mặc áo hoodie màu xám và đeo ba lô màu đen có nhiều khóa kéo. Bất cứ ai có thông tin liên quan, hãy liên hệ với đường dây phòng chống tội phạm theo số 1800 333 000.
Trường học đã mở cửa trở lại. Xin ghi nhớ, để giữ an toàn cho con trẻ, xin giảm tốc độ trên các con đường gần trường học. Lái xe chậm lại và xin để ý khi học sinh băng qua đường và gần các xe bus chở học sinh. Một thông điệp từ chính phủ bang Victoria, Melbourne.
Vậy là bạn đang tìm kiếm điều gì hơn thế nữa? Còn hơn cả việc đi cùng một chuyến tàu. Đi bộ đến cùng một văn phòng, nhìn thấy những khuôn mặt giống nhau, ngồi cùng bàn và làm công việc như cũ. Victoria Police được tạo ra dành cho những người đang tìm kiếm một nghề nghiệp với nhiều thử thách hơn, hứng thú hơn, nhiều mục tiêu hơn và nhiều khả năng hơn. Nếu bạn đã sẵn sàng, hãy tìm kiếm Police Careers ngay hôm nay. Victoria Police còn hơn thế nữa. Được ủy quyền bởi chính quyền Victoria, Melbourne.
Gạo ST 25 phút lọc thọ được trồng organic, giàu protein, không chất bảo quản, dẻo cơm và thơm ngon. Hiện có bán tại các tiệm Asian Groceries tại Perth, Brisbane, Sydney và Melbourne. Để biết thêm chi tiết, xin liên lạc với Vivian qua số 0425 281 560. 0425 281 560. Gạo Phúc Lộc Thọ, ngọt lành từ hạt lúa, thơm dẻo từng hạt cơm.
Chú ý, bạn cần làm gì cho căn nhà để tiết kiệm được tiền bưu điện? Cần làm gì để tăng giá trị căn nhà? Cần làm gì để có được sức khỏe tốt? Hãy lắp ngay một chiếc skylight, tiếng Việt được gọi là giếng trời. Với giá chỉ từ 462 đô đã bao luôn công lắp đặt, công ty Skyline đầu tiên của người Việt tại Úc là Central Skyline luôn tin chắc bạn sẽ hài lòng khi có Skyline trong nhà. Bạn có thể ráp cho mình một chiếc Skyline trong phòng tắm, nhà bếp, toilet hay ngay trong phòng khách của mình. Hãy nhanh tay ráp một Skyline với giá chỉ có 462 đô la. Xin liên lạc Central Skyline qua số điện thoại 9999-1526. Ghé thăm website centralskylines.com.au hay gọi anh Linh qua số mobile 0413-922-958, 0413-922-958, 0413-922-958. Central Skyline, bringing sky into your life.
Đại hạ giá mùa hè đây. Cửa hàng thời trang Brand Collective, đại hạ giá lên đến 70% quần áo phụ kiện và giày dép. Cửa hàng hiện có tất cả các thương hiệu được yêu thích, gồm áo khoác, áo thun, quần short mùa hè và mùa đông, thời trang và phụ kiện Superbrave, Yara Trail, Reebok, Elwood, Marshmello, Replay, New York và Elka. Các thương hiệu giày Clarks, Hush Puppies và Julius Malone, bao gồm sandal mùa hè, giày công sở và giày boot. Giày trẻ em Volley, Kyo, Corby, đặc biệt nhiều giày đi học được giảm giá. Đại hạ giá mùa hè lên đến 70%, lên đến 70%. Mở cửa từ 10 giờ sáng đến 4 giờ chiều, từ ngày 19 tháng 1 đến ngày 4 tháng 2, tại tòa nhà màu xanh Winsor Smith, ở địa chỉ 195 Central Road, Northcote. Chấp nhận thanh toán bằng tiền mặt hoặc qua thẻ. Sau đây là phần tin vắn nước Úc. Cựu Thủ tướng Úc Scott Morrison hôm 23 tháng 1 đã thông báo rời Quốc hội vào cuối tháng 2 để tập trung cho sự nghiệp kinh doanh và dành thời gian cho gia đình. Ông Morrison dự định làm cố vấn chiến lược toàn cầu và tham gia vào các hội đồng quản trị tập đoàn tư nhân, chủ yếu là ở Mỹ và khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, tập trung vào lĩnh vực quốc phòng và tài trợ cho các công ty quốc phòng khởi nghiệp. Thông báo rời chính trường của cựu Thủ tướng Morrison đồng nghĩa với việc ông không còn là nghị sĩ đại diện cho khu vực Cook và chấm dứt quãng thời gian 16 năm ở Quốc hội. Ông Morrison, 55 tuổi, đã lãnh đạo Úc qua các thời kỳ đáng nhớ, như khi Úc bị cháy rừng tàn phá mùa hè năm 2019-2020 và giai đoạn đất nước phong tỏa vì đại dịch COVID-19. Cựu Thủ tướng Morrison từng bí mật tự bổ nhiệm bản thân vào vị trí lãnh đạo các bộ thời COVID-19 mà không thông báo cho nội các hay người dân. Trong thời gian ông Morrison tại nhiệm, Úc đã khiến Pháp nổi giận khi hủy hợp đồng mua 12 tàu ngầm tấn công chạy bằng diesel và điện từ tập đoàn Naval Group của Pháp, chuyển sang thỏa thuận liên minh ba bên giữa Úc, Mỹ và Anh. Biển số 1 của bang New South Wales được làm cho ủy viên cảnh sát đầu tiên của bang đang được bán đấu giá lần đầu tiên sau hơn một thế kỷ. Biển số này đã được đưa ra bán đấu giá vào tháng 12 sau nhiều thập kỷ bị giữ chặt. Chỉ còn vài ngày nữa là đến phiên đấu giá. Giá thầu hiện tại là hơn 10 triệu đô la. Nhà đấu giá cho biết đây là di sản được săn lùng nhiều nhất tại Úc. Biển số di sản New South Wales số 1 đã được trao cho ủy viên cảnh sát đầu tiên vào năm 1910, trước khi nó được mua lại bởi nhà sáng lập của Australian National Airways, ông Frederick Stewart, vào những năm 1930. Đây là lần đầu tiên biển số 1 New South Wales được chào bán thông qua đấu giá công khai sau hơn 110 năm và có thể sẽ là lần cuối cùng. Đây thật sự là cơ hội chỉ có một trong đời để sở hữu được chiếc biển số uy tín và đáng mơ ước nhất ở bang New South Wales. Úc đang đối mặt với làn sóng COVID-19 mới khi số ca nhiễm có xu hướng tăng lên đáng kể trong những tháng gần đây. Trong bối cảnh học sinh trở lại trường bắt đầu năm học mới, người dân Úc được nhắc nhở thực hiện các biện pháp phòng ngừa. Số liệu hàng ngày mới nhất của chính phủ liên bang Úc cho thấy hiện có hơn 26.000 trường hợp nhiễm COVID-19 trên cả nước. Giám đốc Y tế Úc giáo sư Paul Kelly nhận định rằng số ca nhiễm và tử vong liên quan đến COVID-19 có xu hướng giảm trong năm vừa qua, chủ yếu là do khả năng miễn dịch mà người dân có được từ lần nhiễm bệnh trước đó. Nhưng điều quan trọng nhất là do tỷ lệ tiêm chủng cao. Tuy nhiên, ông cảnh báo rằng một trong những lý do khiến người dân chứng kiến một làn sóng COVID-19 khác hiện nay là khả năng miễn dịch đã suy yếu. Những người mắc bệnh hiểm nghèo, những người cao niên trên 75 tuổi là những người dễ bị nhiễm COVID-19 nhất. Số ca nhiễm COVID-19 tại các viện dưỡng lão đã tăng gần gấp 5 lần trong 6 tháng qua, với 419 cơ sở bị ảnh hưởng bởi đợt bùng phát COVID-19 hiện nay. Giáo sư Kelly khuyên người dân Úc nên tiêm các mũi nhắc lại phòng ngừa COVID-19. Nhiều khu vực rộng lớn ở miền Tây nước Úc đang phải chịu đợt nắng nóng lan rộng với nhiệt độ ở một số nơi được dự báo có thể lên đến 40 độ C. Cục khí tượng Úc đã đưa ra cảnh báo về đợt nắng cực điểm tại khu vực phía Tây. Tại thị trấn khai thác mỏ Pilbara của Barrabadoo, cách thủ phủ thành phố Perth thuộc bang Tây Úc khoảng 1.500 km về phía Bắc, mức nhiệt độ tối đa được dự báo trong những ngày sắp tới có thể lên đến 47 độ C, cao hơn 6 độ C so với cùng kỳ năm ngoái. Nhà chức trách địa phương đã đưa ra cảnh báo nhiệt độ cao và thời tiết cực đoan có thể làm tăng nguy cơ cháy rừng trong bối cảnh hiện tượng El Nino vẫn đang là vấn đề nóng hiện nay. Cảnh báo được đưa ra sau khi hàng trăm nhân viên cứu hỏa hồi đầu tháng này đã phải cố gắng dập tắt đám cháy rừng ngoài tầm kiểm soát gần thành phố Perth, khiến người dân phải sơ tán. Giới chức Úc đã áp dụng các biện pháp trừng phạt đối với một công dân người Nga vì vai trò của người này trong vụ vi phạm tại công ty bảo hiểm Medibank. Đây là một trong những vụ trộm dữ liệu lớn nhất tại Úc, ảnh hưởng đến khoảng 10 triệu khách hàng. Các biện pháp trừng phạt tài chính có mục tiêu và lệnh cấm đi lại đã được áp dụng đối với công dân người Nga Alexander Amakov sau vụ điều tra của chính phủ Úc về vụ tấn công mạng tại Medibank. Lệnh trừng phạt này coi việc cung cấp bất kỳ tài sản nào cho ông Amakov, bao gồm cả ví điện tử hoặc thanh toán ransomware, là một hành vi phạm tội hình sự, có thể bị phạt tù tới 10 năm. Alexander Amakov là cá nhân đầu tiên bị trừng phạt theo khuôn khổ trừng phạt mạng tự động của Úc. Khuôn khổ được thiết lập năm 2021 như một công cụ nhằm vào các cá nhân hoặc pháp nhân liên quan đến các cuộc tấn công kỹ thuật số. Ngoại trưởng Úc bà Penny Wong cho biết, các biện pháp chống lại Amakov là kết quả của một cuộc điều tra giữa nhiều cơ quan kéo dài 18 tháng. Bà cho biết đây là một nỗ lực đáng kinh ngạc từ các nhóm tình báo và không gian mạng của Úc. Chính phủ Úc đang vận dụng tất cả các yếu tố sức mạnh quốc gia để làm cho Úc an toàn hơn ở trong nước và giữ an toàn cho người dân. Chính phủ Úc vừa thông báo chấm dứt chương trình thị thực vàng do không đạt được mục tiêu mong muốn là mang lại giá trị kinh tế cho Úc. Chương trình thị thực vàng 888 cho phép công dân nước ngoài có quyền định cư tại Úc sau khi đã chi tiền đầu tư 5 triệu đô la vào nền kinh tế. Vào ngày 22 tháng 1, Bộ trưởng Nội vụ Úc Claire O'Neill tuyên bố rằng trong nhiều năm, rõ ràng là loại thị thực này không mang lại những gì mà đất nước và nền kinh tế của Úc cần từ một hệ thống di cư. Bộ trưởng O'Neill lần đầu tiên đánh dấu việc chấm dứt chương trình này vào tháng 9 năm 2022, khi tuyên bố rằng loại thị thực này đã tạo ra vấn đề cho hệ thống di trú, khi cho phép các cá nhân ngoại quốc trả tiền để nhập cảnh vào Úc. Vào thời điểm đó, vị bộ trưởng này chỉ ra rằng Hầu hết những người nộp đơn thành công đều đến Úc để định cư và về hưu, cuối cùng tạo ra gánh nặng cho ngân sách của đất nước thay vì đóng góp cho nền kinh tế.
Hãy là người tạo ra hương vị, người đổi mới, người tạo ra những hương vị khó quên. Hãy là người sáng tạo phiêu lưu, người đứng đằng sau những chuyến đi nghỉ cuối tuần và những kỳ nghỉ trong mơ. Hãy là người dẫn đầu, người tạo ra những trải nghiệm đáng kinh ngạc. Trải nghiệm là tất cả. Nghiên cứu ẩm thực, du lịch, khách sạn và sự kiện với English, chuyên gia đầy kinh nghiệm. Hãy đăng ký ngay bây giờ và bắt đầu vào tháng 2 năm 2024. Vui lòng gọi 1300 English hoặc truy cập english.edu.au. RTO 3045.
Ưu đãi đặc biệt cho tiệc buffet mùa hè tại Pembroke Hotel. Quý khách sẽ được thưởng thức các món thịt xiên nướng, tôm tươi, mì ống, salad cùng quầy tráng miệng phong phú và còn nhiều hơn nữa. Ưu đãi đặc biệt cho ăn trưa và ăn tối từ thứ hai đến thứ sáu cho đến ngày 16 tháng 2. Giá đặc biệt cho thành viên, ăn trưa chỉ từ 25 đồng, ăn tối chỉ từ 30 đồng. Hãy đăng ký thành viên miễn phí của Pembroke Hotel tại số 353 Ballarat Road, Pembroke ngay hôm nay. Xin gọi 9311-7799. 9311-7799. Pembroke Hotel, nhà hàng buffet tự chọn tốt nhất.
Cháy rừng và cháy cỏ có thể thay đổi nhanh chóng mà không cảnh báo trước, và có thể tàn phá các cộng đồng dân cư và thị trấn tới mức không thể nhận ra. Điều quan trọng là phải giữ an toàn cho những người thân yêu, luôn cập nhật tình hình và có sẵn kế hoạch. Rời đi sớm và ra khỏi khu vực có nguy cơ hỏa hoạn luôn là phương án an toàn nhất. Hãy biết về nguy cơ hỏa hoạn và tìm hiểu cách giữ an toàn tại vic.gov.au/fire-safety-vietnamese. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
Ngày 26 tháng 1 là ngày để suy ngẫm, tôn trọng và tôn vinh. Tất cả chúng ta đều là một phần của câu chuyện. Trong ngày Quốc khánh Úc này, hãy đưa các em nhỏ đến quảng trường Fed xem các nhân vật của bộ phim hoạt hình Bãi biển Kangaroo. Sẽ có đồ ăn miễn phí, các hoạt động giải trí vui nhộn từ 10 giờ sáng đến 5 giờ chiều, hoặc chuẩn bị một chuyến dã ngoại đến tòa nhà Quốc hội từ 10 giờ rưỡi sáng với các màn trình diễn nhạc sống, hoạt động cộng đồng và tham quan các di tích lịch sử. Suy ngẫm, tôn trọng, tôn vinh. Hãy truy cập australiaday.vic.gov.au. Được ủy quyền bởi chính phủ Victoria, Melbourne.
Tại công ty luật sư Shine Lawyers, các chuyên gia về luật bị thương tại nơi làm việc và trên đường lộ của chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ quý vị từng bước để sửa chữa sai lầm. Các luật sư của chúng tôi nói tiếng Việt và có ưu đãi không thắng không mất phí và nghĩa vụ tư vấn miễn phí để chúng tôi có thể giải thích về quyền lợi của quý vị và luật pháp. Xin hãy liên lạc với chúng tôi hôm nay qua số 1800 106 886.
Sau đây là tỷ giá đô la Úc và dự báo thời tiết tại các vùng Sài Gòn, Hà Nội, Adelaide, Brisbane, Sydney và Melbourne. Tỷ giá đô la Úc so với đồng đô la Mỹ ngày 24 tháng 1 là 1 đô la Úc bằng 0.657 đô la Mỹ. Tỷ giá đô la Úc so với Việt Nam đồng ngày 24 tháng 1 là 1 đô la Úc bằng 16.129 Việt Nam đồng. Theo Trung tâm Dự báo Thời tiết, thứ Năm tại Sài Gòn, trời nhiều mây, ngày nắng, có lúc có mưa, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 23 đến 34 độ. Tại Hà Nội, trời nhiều mây, ngày lạnh rét, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 11 đến 15 độ. Tại Adelaide, trời nhiều mây, ngày nắng, có lúc có mưa, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 19 đến 26 độ. Tại Brisbane, trời nhiều mây, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 21 đến 32 độ. Tại Sydney, trời nhiều mây, ngày âm u, có lúc có mưa dông, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 23 đến 35 độ. Tại Melbourne, trời nhiều mây, ngày nắng, có thể có mưa dông, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 17 đến 26 độ.